Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 344. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Sau hơn một năm, khi tôi qua trở lại nơi đó, tôi hỏi ông Yuri tình hình sao rồi, trung tâm của các vị, trung tâm đa nguyên nhân quá đã xây dựng xong chưa? Ông nói vẫn chưa. Ông nói chỉ có ngài quyên tặng 100.000, Phật Quang Sơn tặng 50.000, cả năm nay chẳng thấy có ai tặng nữa. Ông nói rất nhiều tôn giáo đều nói sẽ quyên tặng nhưng mà tiền vẫn chưa thấy đem tới. Tôi liền hỏi ông, vì cái trung tâm này các ông dự tính bao nhiêu tiền? Ông nói dự tính khoảng chừng 1.300.000 đô la. Tôi nói được rồi, vậy giờ ông đã có 250.000 rồi, tôi sẽ đưa cho ông 1.000.000 nữa. Vậy thì cái trung tâm này đã được xây dựng nên. Cho nên ngôi trường học đó rất là cảm kích đối với tôi. Vị hiệu trưởng đã mời tôi. Vị hiệu trưởng này cũng rất trẻ, cũng rất có năng lực. Hiện tại đã được chuyển đến làm hiệu trưởng trường đại học Melbourne rồi. Chuyển lên cao hơn. Trường đại học Griffith ở Úc Châu đại khái cũng xếp ở hạng mười mấy rồi. Melbourne thì xếp hạng 3. Vị hiệu trưởng hỏi tôi, vào lúc đó tôi giảng kinh Hoằng Pháp cũng đã 43 năm rồi, năm nay là được 47 năm. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp 49 năm, tôi còn ít hơn 2 năm. Hiệu trưởng hỏi tôi, thưa Pháp Sư, ngài trong 43 năm qua có khi nào ngài gặp phải vấn đề mà ngài không thể giải đáp hay không? Tôi suy nghĩ một lát, hình như là chưa hề gặp qua. Ông rất là quan hỷ, Pháp Sư mới thật sự là một hiệu trưởng tốt. Sau lần đó, vị hiệu trưởng này đã phát động tới ngôi trường đó, đại khái là đề nghị tặng cho tôi một cái học vị tiến sĩ danh dự, đồng thời cũng mời tôi đảm nhiệm vai trò giáo sư danh dự cho trường. Tôi liền nói với ông, chúng tôi là đệ tử Phật xuất gia nên mấy thứ này đều không có ích gì, ông tặng cho tôi những thứ này thì có ích gì chứ? Nếu như mà tôi muốn có nó thì năm xưa đại khái là 30 năm về trước, hàng quán trưởng của chúng tôi có người anh họ ở Nhật Bản, rất quen biết giới học thuật Nhật Bản. Ông cũng là người xuất gia. Vào lúc đó ông đã nói với tôi, ở tại trường đại học Nhật Bản ông có thể lấy được cho tôi một cái bằng tiến sĩ danh dự. Tôi đã từ chối, bởi vì chúng tôi lấy cái này không có ích gì. Cho nên tôi đã nói với hiệu trưởng như vậy. Hiệu trưởng nói không được, có ích đi. Tôi nói có lợi ích gì? Ông nói hiện tại trên quốc tế tổ chức rất nhiều hội nghị hòa bình để hóa giải xung đột, thúc đẩy xã hội an định, thế giới hòa bình. Những hội nghị này thỉnh mời đều là chuyên gia, học giả. Họ không mời Pháp Sư. Ông nói ông hy vọng tôi có thể tham gia, đại diện cho trường của ông để tham gia. Tôi nói gì thì có thể, gì thì được. Cho nên thế là tiếp nhận ý của ông. Vì vậy Liên Hiệp Quốc rất nhiều hội nghị tôi đều làm đại diện cho trường đại học Griffith. Sau đó không lâu thì trường đại học Queensland đến tìm tôi, cũng đến mời tôi làm giáo sư cho trường của họ. Cho nên tôi làm đại diện cho hai ngôi trường này tham gia hội nghị quốc tế về hóa giải xung đột, thúc đẩy xã hội an định, thế giới hòa bình. Là làm những việc này duyên, bản thân chúng ta không thể phan duyên. Phan duyên thì sai rồi, tùy duyên thì mới đúng. Sự việc này thật sự là rất cấp thiết trong xã hội ngày nay. Lần trước hình như là vào năm ngoái, hình như cũng là dịp lễ Phật đản, Ấn Độ giáo, khu tiểu Ấn Độ bên đó có tổ chức một buổi tiệc. Trong buổi tiệc tôi gặp được ông Nathan, Tổng thống Nathan. cũng hiểu được một chút tình hình của tôi. Ông động viên tôi, ông nói: Pháp sư, việc này vô cùng quan trọng, ngài nhất định phải làm cho tốt. Cho nên việc gì cũng phải tùy duyên. Hiện tại chúng ta ở Úc Châu, Tịnh Tông học viện của chúng ta ở Úc Châu ban đầu đăng ký là đoàn thể tôn giáo. 2-3 năm nay, những gì chúng ta đã làm đã biểu hiện được ở Úc Châu. Chính phủ Úc Châu, giới học thuật và các trường đại học Úc Châu đã khẳng định học viện của chúng ta là học thuật, là giáo dục. Họ không xem chúng ta là tôn giáo, họ nhìn nhận chúng ta là làm về học thuật và giáo dục. Cho nên việc này vô cùng hiếm có. Chúng tôi ở trên núi, hiện tại những quan chức chính phủ này thường cùng với các sinh viên, hiệu trưởng, giáo sư lên núi thăm tôi, đến cùng tôi nghiên cứu những vấn đề này. Cho nên đệ tử quy thì phải chăm chỉ tu hành, bằng đầy đủ giới định huệ tam học mà Phật đã nói. Tuy là những sự việc của thế gian này chúng tôi không nghe, không hỏi, nhưng mà hãy tiếp xúc thì chúng ta có năng lực của giới định huệ giúp họ hóa giải. Giúp họ hóa giải. Năm nay cái duyên này lại càng tăng thêm lên. Những sự việc này có nghĩ cũng không nghĩ đến. Hiện tại thì Liên Hiệp Quốc đến tìm tôi, không phải tôi đi tìm họ, họ đến tìm tôi. Vị chủ tịch của tổ chức UNESCO đóng tại Úc Châu, khi đi dự họp chúng tôi đã từng gặp mặt qua. Năm ngoái chúng tôi cũng ở chung với nhau được một tuần, cho nên rất quen thuộc. Ông là đại diện cho nước Úc. Hy vọng chúng tôi có thể đem những lý niệm về hòa bình, những ý tưởng về phương pháp thúc đẩy hòa bình, hóa giải xung đột, để lấy được sự xem trọng của Liên Hiệp Quốc. Ông đến tìm tôi, hy vọng chúng tôi có thể liên danh với nhau, nghĩa là hai người chúng tôi kết hợp với nhau đưa ra một kiến nghị với Liên Hiệp Quốc. Hy vọng Liên Hiệp Quốc có thể thành lập một cái quỹ. Tên gọi của quỹ này là do tôi đề nghị, gọi là quỹ tài trợ giáo dục khổng mạnh đại thừa. Chúng tôi đưa ra cái tên gọi này do ảnh hưởng bởi tiến sĩ Thang Ân Tỷ. Vào những năm 70, tiến sĩ Thang Ân Tỷ đã từng nói, nếu muốn giải quyết vấn đề của xã hội trong thế kỷ 21, chỉ có học thuyết khổng mạnh và Phật Pháp Đại Thừa của Trung Quốc mà thôi. Lời này của ông dường như hiện tại người cả thế giới đều biết. Cho nên chúng tôi liền dùng tên gọi là Quỹ Tài Trợ Giáo Dục Khổng Mạnh Đại Thừa, để trù bị thúc đẩy cho nền giáo học của Nho giáo và Phật giáo ra toàn thế giới. Hiện tại sẽ do Liên Hiệp Quốc triển khai, vậy thì sẽ dễ dàng làm hơn. Thế giới này chân thật là đã có một con đường sáng lạng rồi. Cho nên tôi sẽ toàn tâm toàn ý để mà giúp đỡ họ. Tôi nói đây là việc tốt. Năm nay đại khái giữa tháng 5, tôi còn phải đi đến trụ sở ở Paris để phỏng vấn. Chủ tịch của Úc thì khoảng chừng tháng 4, trong tháng này sẽ đi, đi liên hệ trước một số công việc. Sắp xếp cho tôi có lẽ khoảng tháng 5, tháng 6. Hy vọng có thể thực tiễn được sự việc này. Lời mà ông Thang Ân Tỷ nói không sai. Khổng mạnh và đại thừa thật sự có thể cứu được thế giới này không? Bạn mà đi tìm chuyên gia học giả thì họ đều nói chuyện trên trời dưới biển với bạn. Khổng Tử thì nhất định là nói đến Tứ Thư Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh. Nói đến Đại Thừa thì nhất định là Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm, những loại kinh luận này. Vậy thì có tác dụng hay không? Tuyệt đối là không có tác dụng. Lời nói họ có sai hay không? Lời nói thì không sai. Lý giải của chúng ta đối với họ có sai biệt. Những thứ mà họ nói cũng giống như là một cây đại thụ, mà đó chỉ như là hoa với quả. Tứ thư ngũ kinh thập tam kinh là hoa quả của nhà nho. Những kinh luận đại thừa này thì cũng chỉ là hoa và quả trong Phật pháp mà thôi. Những thứ này đem ra dùng thì cũng không thể hóa giải xung đột, cũng không thể thúc đẩy hòa bình. Nếu như bạn không tin, chúng tôi giảng kinh Hoa Nghiêm bao nhiêu năm rồi, thì bạn có được thọ dụng hay không? Xung đột của các vị có được hóa giải hay không? Xung đột gì vậy? Hôm qua tôi đã nói rồi, nội tâm của bạn xung đột. Khi một sự việc đưa đến thì tự lợi hay là lợi tha, vậy không phải là xung đột rồi sao? Sự xung đột này của bạn có hóa giải hay không? Từ đó cho thấy ngày ngày giảng đại thừa không có tác dụng. Hóa giải xung đột không được. Vậy thì cái gì mới có thể hóa giải xung đột? Là cái gốc của cây. Gốc thì là sống. Hoa thì bạn hái xuống rồi cắm vào trong bình là hoa chết rồi. Tuy là rất đẹp nhưng không hữu dụng. Cho nên ngày nay chúng tôi giới thiệu với Liên Hiệp Quốc, với cả thế giới, thì sẽ giới thiệu gốc của Khổng Mạnh, gốc của Đại Thừa. Gốc của Đại Thừa là gì? Thập thiện nghiệp đạo, rất hữu dụng. Gốc của Khổng Mạnh là gì? Đệ tử quy. Vì vậy ngày nay tôi đến phát biểu ở các hội nghị quan trọng trên toàn thế giới, tôi đều đặc biệt nhấn mạnh giới thiệu hai thứ này. Đệ tử quy và thập thiện nghiệp đạo có thể hóa giải xung đột, có thể mang lại an định hòa bình cho thế giới này. Khẳng định là sẽ có hiệu quả. Chúng tôi cũng đã làm rất nhiều lần thực nghiệm. Giảng đệ tử quy, sau khi giảng xong thì thính chúng đều rưng rưng nước mắt. Các vị hội hợp bao nhiêu là diễn giả phát biểu như vậy, có ai mà rơi nước mắt hay không? Làm gì có chứ, nghe xong chẳng thấy cảm động gì. Đây thì chân thật là cảm động, chân thật là sám hối. Ngay lúc đó còn quỳ xuống mà xin sám hối. Có người hồi đầu. Nên những thứ này phải giảng mỗi ngày, giảng tường tận. Không những giảng mà còn phải làm. Cái quá trình này, cả thế giới này, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề đều cùng nhau học, thì vấn đề của xã hội này mới có thể hóa giải. Không phải chỉ một bộ phận người nào đó học, một bộ phận này thì học, bộ phận kia không học, vậy thì cũng vô dụng. Bạn nói xem, ở nơi này dạy đệ tử quy, vậy đệ tử quy có thể đạt được hiệu quả hay không? Tôi không nhìn thấy có kết quả gì. Vì sao vậy? Vì vậy cho trẻ con học, cha mẹ lại không học, người thầy dạy cũng không có học. Các thầy khác thì tôi không biết. Tôi thấy thầy Ngộ Nhẫn thì tôi biết. Thầy Ngộ Nhẫn thì vẫn chưa làm được. Làm thầy mà không làm được thì bạn làm sao có thể dạy học trò? Thầy đứng ra dạy thì phải làm bạn được, làm được 100%. Nếu cha mẹ làm được thì khẳng định con cái sẽ làm được, thì bạn mới có thể dạy ra được một con người. Cho nên những loại giảng tòa như vậy thì nhất định phải nên có cha mẹ, phải có thầy cô, có các trẻ nhỏ cùng nhau học, vậy mới có thể thu được hiệu quả. Đây là việc mà hiện tại chúng tôi kiến nghị với Liên Hiệp Quốc, hy vọng sẽ dốc sức mà khai triển. Trên toàn thế giới, số trường học tiếp nhận sự tài trợ của Liên Hiệp Quốc, cả tiểu học lẫn trung học, có khoảng 8.000 ngôi trường. Mong là có thể bắt đầu dạy từ những ngôi trường này. Loại khóa trình này, chúng tôi hy vọng thầy cô, nhà trường, học sinh và phụ huynh phải cùng nhau học tập. Trước tiên có thể thử làm. Làm thử mà có hiệu quả thì mới khai triển rộng ra bên ngoài. Hy vọng mỗi một khu vực trên thế giới chúng ta đều làm, càng nhanh càng tốt. Như vậy cũng không thể nói là có thể hóa giải hoàn toàn tai nạn, nhưng có thể giảm chậm, có thể dời lại. Đây chính là công đức vô lượng. Bắt đầu làm từ đâu vậy? Bắt đầu làm từ tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Các vị phải nên biết, Bồ Đề Tâm là chân tâm của chúng ta. Mỗi một người đều có. Chỉ là bạn đã bị phiền não, ngũ dục lục trần che đậy mất rồi. Tâm tự tư tự lợi, tâm tham sân si mạng là gì? Chính là Bồ Đề Tâm đã biến chất. Nó chính là Bồ Đề Tâm. Nó biến chất rồi, nó bị mọc nấm bóc rồi, lên men biến chất rồi. Chúng ta làm thế nào giúp cho nó hồi phục trở lại bình thường? Vì này mới là quan trọng nhất. Vì vậy mới nhờ vào việc giáo dục. Cho nên hiện tại tôi thường hay nói, sự giáo dục này của Trung Quốc, trên toàn thế giới mà nói đến vấn đề giáo dục thì Trung Quốc là số một. Nền giáo dục của Trung Quốc đã có 5.000 năm lịch sử rồi. Thì bạn mới hiểu được nền giáo dục của Trung Quốc, trí huệ của họ, kinh nghiệm của họ phong phú biết bao, không thể nào xem nhẹ được. Việc này nên được tôn trọng. Nó có lịch sử lâu đời như vậy, việc này trên thế giới không thể tìm được cái thứ hai. Gần đây nhất tôi nhìn thấy Singapore, dường như là ngày 15 tháng trước, trên báo có đăng một bài báo, là một cuộc nói chuyện của ông Smith, cựu tổng thống nước Đức. Trong đó có nói đến vấn đề Trung Quốc này. Họ nhận thức rất chính xác, thật là hiếm có, không thua kém gì ông Thang Hân Tỷ. Đồng học bên đó đã gửi bài báo sang Úc cho tôi xem. Thật là hiếm có. Ông nói rất đúng trọng tâm, vô cùng khách quan, tôn trọng lịch sử truyền thống của Trung Quốc. Trung Quốc xem việc giáo dục là quan trọng hàng đầu. Cổ thánh tiên hiền của Trung Quốc dạy người ta là cái gì? Dạy những thứ đều là luân lý đạo đức, ngũ luân thập nghĩa, là dạy cái này. Đã dạy được 5.000 năm rồi. Mãi cho đến những năm đầu Vương quốc thì không còn xem trọng nữa. Mọi người dần dần đã đem sự việc này quên lãng đi mất. Vì thế mà ngày nay gặp phải khó khăn đến như vậy. Hiện tại phải bao quay đầu, còn phải đi tìm lại những thứ xưa cũ của Trung Quốc. Đó đều là bảo vật có thể cứu vãn được xã hội. Giáo dục luân lý từ cha con có thân, vua tôi có nghĩa, vợ chồng có biệt, lớn nhỏ có thứ, bạn bè có tính, chính là năm cái cương lĩnh này. Năm cương lĩnh này nếu như các vị hiểu được, để có thể làm được, có thể áp dụng, thì thế gian này tuyệt đối không có sự xung đột. Có cần phải quá dễ xung đột nữa không? Không cần, không có xung đột. Việc này chúng ta không thể không xem trọng. Bạn nói quá giải xung đột thì dùng phương pháp gì? Luân lý đạo đức điều chỉnh một cách tự nhiên. Chúng ta nên biết, trong Bồ Đề Tâm thì không có xung đột. Xung đột là gì? Xung đột đều là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước mà sanh ra. Vọng tưởng phân biệt chấp trước thì Phật dạy chúng ta nhất định phải đoạn dứt. Nhà Nho cũng có cách nói như vậy. Cách nói này cũng là từ mấy nghìn năm trước, tuyệt đối không phải học từ Phật, nhưng mà cách nói lại giống như kinh Phật. Bạn xem nhà Nho nói cách vật trí tri thành ý, chánh tâm, tu thân, cùng với cách mà Phật nói không khác nhau. Cho nên đệ tử quy và kinh thập thiện nghiệp đạo, cách nói khác nhau, nhưng cùng một ý nghĩa, hiệu quả thì hoàn toàn tương đồng. Kinh thập thiện nghiệp đạo, kinh văn không dài, nhưng mà ý nghĩa thì rất sâu, rất sâu. Bạn xem một quyển kinh nhỏ như vậy thôi, Tôi giảng qua một lần đã giảng hết hình như là 80 giờ đồng hồ. Đã giảng rất tường tận. Tiếp sau đó thì mới nói đến Phật Pháp, là căn bản của hết thảy Phật Pháp. Phần kinh văn đó hiện tại chúng tôi khi đem giới thiệu cho Liên Hiệp Quốc thì đem nó lược bỏ, chỉ lưu hành một nửa phía trước. Nửa phía trước chuyên môn giảng thập thiện nghiệp đạo, cùng với đệ tử quy có thể phối hợp nhau. Thập thiện nghiệp đạo là cương, đệ tử quy là mục, là nói rõ. Cho nên ngày nay chúng ta học Phật thì bắt đầu học từ đâu vậy? Bắt đầu học từ đệ tử quy. Nếu bạn hỏi vì sao mà bắt đầu học từ đệ tử quy, hôm qua tôi đã báo cáo qua với các vị, cương lĩnh chỉ đạo tu học của Đồng học Tịnh Tông chúng ta chính là tịnh nghiệp tam phước. Tôi chính là y theo ba điều này để mà tu học. Điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Trong điều này đã thực tiễn được trên cả hai cái giáo trình. Hiếu thân tôn sư thực tiễn trong đệ tử quy, từ tâm thập thiện thì thực tiễn trong thập thiện nghiệp đạo. Tôi dùng hai môn này thì thực tiễn được điều đầu tiên của tịnh nghiệp tam phước. Điều đầu tiên mà không có thì sẽ không có điều thứ hai. Cho nên cần phải trồng cái gốc tại chỗ này. Tôi yêu cầu đồng học học viện Tịnh Tông của chúng ta trong 2 năm phải hoàn thành, nhất định phải làm cho được. Nếu không làm được thì thêm 2 năm nữa. Nếu như cả đời không làm được gì thì cuộc đời này của bạn không thể nâng lên cao, thì bạn vĩnh viễn sẽ ở tại nơi này. Nhất định phải làm cho được 100%. Cũng giống như việc xây nhà lầu vậy, đây là nền móng, là nền tảng. Nền móng của bạn mà không vững thì làm sao có thể xây dựng tiếp lên được chứ. Cái đạo lý này cũng không khó hiểu cho lắm. Vì vậy mà học viện Tịnh Tông chúng ta tuy dự tính trong 9 năm, 2 năm đầu là giáo dục nền tảng, 3 năm tiếp là giáo dục chính quy, 4 năm sau là nghiên cứu giáo dục. Nếu như trong 2 năm này mà không đạt được tiêu chuẩn của chúng tôi, vậy thì phần phía sau không cần phải làm nữa, vĩnh viễn dừng lại ở nền tảng giáo dục. Bạn có làm thêm lên nữa thì cũng không ích gì, không học được gì. Đây là thật, không phải là giả. Vì vậy ngày nay chúng ta phải trồng gốc cho tốt, phải từ trên căn bản mà học tập. Phát Bồ Đề Tâm là gốc. Phải biết tu tâm thanh tịnh. Làm sao để giữ gìn tâm thanh tịnh của chính mình? Bản thân phải biết giữ gìn. Hiện tại thế gian này sức mạnh của sự dụ hoặc quá lớn. Báo chí, tạp chí, truyền thanh, truyền hình đều là dụ hoặc. Nhất định phải biết cách làm sao để né tránh, để không bị nó dụ hoặc. Ngoài ra chính là giữa con người với nhau. Con người ngồi với nhau thì bàn chuyện thị phi. Nhà ông Trương thế này, nhà ông Lý thế kia, hết thảy đều là ô nhiễm, đều không phải là thanh tịnh. Cho nên cổ đại đức chân thật dạy người tu hành. Vậy bằng cái gì? Nói chuyện ít một câu, niệm Phật nhiều một câu. Vì sao bạn không niệm Phật mà lại đi nói chuyện phím? Nói nhiều thì sai nhiều. Đây là giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Lời nói phải ít. Phàm là lời đã nói ra thì phải lợi ích cho đối phương, phải lợi ích cho xã hội. Nếu như đối với người, đối với việc không có lợi ích thì bạn hà tất gì phải nói chứ. Việc nói chuyện này chỉ tạo khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp là dễ phạm nhất trong 3 nghiệp: bất tri bất giác, quả báo không thể lường được. Tiên sinh Giang Nhật Tử đã vẽ bức tranh địa ngục biến tướng đồ. Có lẽ cư sĩ Lâm chúng ta cũng đã có một bức rồi. Tỷ lệ là 1:1. Tôi xem thấy nơi này của chúng ta cũng đủ chỗ để đem đến triển lãm bày ra xem. Bức tranh ông vẽ dài gần 60 mét. nên xem nhiều bức tranh địa ngục biến tướng đồ đó. Thì chúng ta khởi tâm động niệm, không thể nào mà không cẩn thận, không thể không thúc liễm. Kế đến là bình đẳng tâm. Trong Đại Thừa Kinh Giáo, Thế Tôn đã nói với chúng ta, nhân hành của mười pháp giới, mười pháp giới là quả báo, quả thì tất có nhân, nhân duyên vô lượng, sao có thể nói cho rõ hết được chứ? Cho nên Phật vì chúng ta mà nói một cái nhân tố quan trọng nhất ở trong vô lượng nhân duyên, lựa chọn ra một cái nhân tố quan trọng nhất, Phật nói với chúng ta, nhân của pháp giới, Phật là bình đẳng tâm. Bình đẳng tâm là Phật tâm. Bình đẳng tâm là chân tâm. Thuần chân, vô vọng, bình đẳng tâm. Việc này phải học tập ở trong cuộc sống thường ngày. Ta có bình đẳng với người hay không? Vẫn cứ là cảm thấy ta cao hơn người, người khác không bằng ta, vậy thì bạn không bình đẳng rồi. Vì sao lại không bình đẳng vậy? Bởi vì có ta. Có ta thì liền không bình đẳng. Bạn xem trong Pháp Tướng Tâm nói, ta là mạt na, chấp cái ta, chấp trước cái thân này là ta. Ở trong Tướng Tâm nói, tứ đại phiền não thường tướng tùy. Bạn còn có thể bình đẳng được hay không? Bạn còn có thể thanh tịnh được hay không? Không bình đẳng thì không thanh tịnh. Thanh tịnh và bình đẳng có quan hệ liên đới với nhau. Cũng như một cái hồ nước vậy, khi mặt nước phẳng lặng, khi phẳng lặng không có một cơn sóng nào thì nó sẽ trong sạch. Từ trên mặt nước có thể nhìn thấy đáy. Nếu như nó có sóng to, có gió lớn, nó không phẳng lặng, bên trong nó sẽ có bùn cát lơ lửng, thì không trong sạch nữa. Cho nên bình đẳng là rất quan trọng. Vậy thì chúng ta cúng Phật, các vị phải nên biết, việc cúng Phật thì quan trọng nhất là cúng nước. Bạn không thắp hương cũng không sao, không có đèn cũng không sao, quan trọng nhất chính là cúng một ly nước. Nước đại biểu cho điều gì? Thanh tịnh bình đẳng. Khiến bạn nhìn thấy ly nước này thì tâm của bạn phải trong sạch giống như nước vậy, phải phẳng lặng giống như nước. Nước là biểu pháp, không phải để cho Phật uống, Phật không cần. Nó là để cho chúng ta ngày ngày sau khi nhìn thấy thì liền nghĩ đến tâm phải thanh tịnh, phải bình đẳng, là đại biểu cho cái ý này. Làm thế nào để cùng với hết thảy người, hết thảy việc, hết thảy vật đều có thể dùng tâm bình đẳng để mà đối đãi? Không có phân biệt thì liền bình đẳng rồi. Không có chấp trước thì liền thanh tịnh. Có chấp trước thì sẽ không thanh tịnh. Có phân biệt thì không bình đẳng. Từ đó cho thấy, ba đại phiền não, bạn có thể tu thanh tịnh, bình đẳng. Hai loại phiền não phía trước thì đã đoạn rồi. Chấp trước là kiến tư phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, vọng tưởng là vô minh phiền não. Vô minh phiền não không dễ gì đoạn được. Trước phá trần sa, kiến tư. Kiến tư phá rồi, liền ra khỏi sáu cõi. Sáu cõi sẽ không còn nữa. Trần sa phá rồi thì pháp giới bốn thánh sẽ không còn. Lên trên thì chính là nhất chân pháp giới, chính là thế giới Hoa Tạng, thế giới Cực Lạc. Hoa Tạng và Cực Lạc đều thuộc về nhất chân pháp giới, không nằm ở trong mười pháp giới. Thì bạn hiểu được cái tâm này quan trọng biết bao. Chúng ta ở trong cuộc sống thường ngày vẫn còn chấp trước, vẫn còn phân biệt, bản thân thì phải cảnh giác, vậy thì không được. Niệm Phật như vậy không thể giảng sanh. đoạn hết phân biệt chấp trước thì không dễ. Vẫn là mỗi năm một giảm ít đi, mỗi năm một phai nhạt hơn. Như vậy thì mới có thể đới nghiệp giảng sanh. Đây chính là công phu chân thật đắc lực, mỗi năm một ít hơn. Năm ngoái người khác quỷ bán mình thì mình sẽ nổi giận, năm nay người ta quỷ bán mình không giận nữa, vậy là tiến bộ rồi. Năm trước người ta ức hiếp mình còn muốn trả thù, năm nay thì không vậy nữa, không còn ý nghĩ này, vậy thì tiến bộ rồi. Mỗi năm đều có tiến bộ, phiền não phải mỗi năm một nhẹ đi, trí huệ mỗi năm một tăng. Cho nên các vị đồng học phải nên biết, chỉ nhờ vào niệm Phật thì không thể giảng sanh, mà phải phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Bạn không có phát Bồ Đề Tâm mà chỉ có nhất hướng chuyên niệm, vậy thì nhất hướng chuyên niệm sẽ không thể giảng sanh. Bạn nhất định là phải hoàn chỉnh cả câu này, nghĩa là phải phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Phát Bồ Đề Tâm mà không có nhất hướng chuyên niệm thì không thể giảng sanh, cũng không thể giảng sanh. Đó là thiện tâm, đó là làm một ít việc tốt mà thôi. Đương nhiên đại khái quả báo là ở trên trời. Trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới là có Bồ Đề Tâm, không có nhất hướng chuyên niệm. Đại khái thì đều là thiên đạo. Nếu như nói không có Bồ Đề Tâm mà nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật thì nhiều nhất cũng không được vượt qua được trời dục giới. Trời sắc giới thì không có phận rồi. Cái đạo lý này chúng ta không thể không biết. Nếu như trong việc nhất hướng chuyên niệm vẫn còn xen tạp danh văn lợi dưỡng, vẫn còn xen tạp tự tư tự lợi, thì bằng chính là mỗi ngày dù niệm 20 vạn tiếng Phật hiệu thì vẫn sẽ đọa ba đường ác. Lời nói này không phải tôi nói, là Pháp Sư Từ Dân Quang Đảnh thời đại Càn Long đã nói. Các vị hãy xem Pháp Sư Quang Đảnh ở trong Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Duyên Thông Chương Sớ Sao có ghi chép. Khi tôi còn làm học trò, có đọc được quyển Sớ Sao này, tôi cảm thấy rất kinh ngạc. Bởi vì trong đó có nói đến 100 loại quả báo khác nhau của việc niệm Phật. Câu đầu tiên là niệm Phật đọa địa ngục A Tỳ. Tôi rất lấy làm nghi hoặc, niệm Phật là một việc rất tốt thì làm sao lại đọa địa ngục A Tỳ? Tôi liền đem quyển sách này đi hỏi lão sư Lý. Lão sư Lý vừa xem qua, ngài nói đây là vấn đề lớn. Ngài nói ta sẽ không nói với một mình ông, khi giảng kinh tôi sẽ nói với tất cả mọi người, sau đó chúng tôi mới hiểu được. 100 điều thì điều sau cùng là thượng thượng phẩm giảng sanh. Còn xem bạn dùng cái tâm gì nữa. Bạn đem Phật Pháp để lừa gạt chúng sanh, mưu đồ danh văn lợi dưỡng cho riêng mình thì sẽ đọa A Tỳ địa ngục. Việc này thì chúng ta không thể không biết. Niệm Phật thì là một việc tốt, nhưng đừng phải xem họ dùng là cái tâm gì, dùng ý của họ là ở đâu, họ dùng là thủ đoạn gì, mục đích của họ là ở đâu. Ở chỗ này có tà có chánh. Cho nên trong cuộc sống thường ngày, luyện cái tâm thanh tịnh bình đẳng là ở chỗ này rèn luyện. Điều thứ ba chính là chánh giác tâm, chính là thanh tịnh bình đẳng giác ở trên đề kinh của chúng ta. Cho nên bộ kinh này hay vô cùng viên mãn, chân thật là một bộ đại kinh viên dung cả hiển mật tông giáo. Kinh văn phân lượng không nhiều, giáo nghĩa thì lại viên mãn vô cùng. Cho nên người xưa đem kinh này xem thành trung bổn Hoa Nghiêm, rất là có đạo lý. Hay nói cách khác, bên trong đó so với Hoa Nghiêm thì không hai không khác. Chỉ là kinh Hoa Nghiêm thì phân lượng lớn, kinh này thì phân lượng nhỏ, là trung bổn Hoa Nghiêm. Vậy thì còn tiểu bổn, tiểu bổn là kinh gì? Tiểu bổn là kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà là tiểu bổn Hoa Nghiêm. Cho nên Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là một bộ kinh. Nó giới thiệu đơn giản thì là Kinh Di-đà. Nó rõ hơn một chút thì là Kinh Vô Lượng Thọ. Rõ ràng tường tận nhất là Kinh Hoa Nghiêm. Trong quá khứ tôi cũng đã từng báo cáo qua với các vị rồi. Nếu như bạn muốn đem Kinh Vô Lượng Thọ mà giảng cho tốt, cho thấu triệt, vậy thì bạn nhất định phải đọc Hoa Nghiêm. Bạn không có nền tảng Hoa Nghiêm thì kinh này nhất định là bạn không thể giảng nó được thấu triệt. Cho nên Hoa Nghiêm là pháp luân căn bản ở trong Phật Pháp. Hết thảy kinh đều có mối quan hệ với Kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà cũng nên biết, hết thảy kinh đều thực tiễn ở thập thiện nghiệp đạo. Nếu như không có thập thiện nghiệp đạo thì hết thảy kinh cũng đều vô ích. Cũng như Cổ Thánh Tiên Hiền đã dạy chúng ta, ngũ giáo là năm cái khoa mục gọi là ngũ luân. Thứ tự của việc học tập cũng có năm cái: bác học, thẩm vấn, thần tư, minh biện. Đây nghĩa là rõ lý. Sau khi lý mà rõ rồi thì phải áp dụng vào trong cuộc sống. Cho nên phía sau còn có đốc hành. Đốc hành nghĩa là áp dụng thực tiễn. Nếu bạn không áp dụng thực tiễn thì cái lý đó của bạn cũng như không. Lý bằng không, vậy thì có tác dụng gì? Không có tác dụng gì. Phía sau thì phải đốc hành. Giáo lý đại tiểu thừa thì đó cũng là nói đến bác học, thẩm vấn, thận tư, minh biện. Sau cùng cũng phải áp dụng thực tiễn. Thực tiễn ở đâu vậy? Ở tại thập thiện nghiệp đạo kinh. Các vị ở điểm này thì không thể không biết. Không có thập thiện nghiệp đạo thì tất cả Phật Pháp đều là rỗng suốt, không có được thọ dụng. Cho nên ngày nay chúng tôi hướng ra với toàn thế giới, bởi vì mọi người cũng đều biết được đạo lý của Phật Pháp Đại Thừa và Khổng Mạnh. Đối với đạo lý Khổng Mạnh thì chúng tôi dùng Đệ Tử Quy để giới thiệu. Đại Thừa Phật Pháp thì dùng thập thiện nghiệp đạo để giới thiệu. Là đốc hành. Chỉ có áp dụng vào trong cuộc sống, áp dụng vào trong công việc, áp dụng vào trong xử sự đối người tiếp vật, thì cái học vấn này mới là chân thật. Đây là thực học, không phải nói lời sáo rỗng. Chúng ta chân thật là được thọ dụng. Từ cái chỗ này mà xây dựng nền tảng. Bất luận là bạn học Thế Pháp hay là Phật Pháp thì trong đời này của bạn nhất định sẽ có thành tựu. Học Thế Pháp thì bạn là thánh nhân, quân tử. Học Phật Pháp vậy thì bạn nhất định sẽ là Phật Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Bạn nhất định sẽ có thành tựu. Nếu bạn không từ trên cái căn bản này mà xây dựng một cái nền tảng bền vững, thì dù là học bất cứ cái gì thì đến sau cùng bạn cũng không có một thành tựu gì. Việc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho nên chánh giác, giác mà không mê. Đây là đề kinh của bộ kinh này. Đề kinh này của chúng ta thì Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm là quả. Đây là quả. Thanh tịnh bình đẳng giác là nhân. Có tu nhân thì mới chứng được quả. Đại Thừa Thanh Tịnh Trang Nghiêm là nói thế giới Cực Lạc, thế giới Hoa Tạng. Ở trong mật pháp thì đó là thế giới mật nghiêm, là quả báo. Đều là tu thanh tịnh bình đẳng giác mà chứng được. Cho nên thanh tịnh bình đẳng giác là bồ đề tâm, là thâm tâm. Ở trong bồ đề tâm thân tự thọ dụng. Thanh tịnh bình đẳng giác là tam bảo. Thanh tịnh là tăng bảo. Ý nghĩa của chữ tăng là sáu căn thanh tịnh, một trần không nhiễm. Thanh tịnh là tăng bảo. Bình đẳng là pháp bảo. Giác là Phật bảo. Bạn xem trên đề kinh này thì đã đầy đủ tam bảo. Thanh tịnh bình đẳng giác cũng là tam học, là giới định huệ tam học. Thanh tịnh là giới, bình đẳng là định, giác là huệ. Bạn xem tam bảo, tam học đều có đầy đủ ở trên kinh này một cách viên mãn. Cho nên bạn vừa xem thấy đề kinh này thì liền sanh tâm hoan hỷ, viên mãn đầy đủ. Mối quan hệ của đề kinh với kinh văn thì đề kinh cũng như đề mục văn ở trong văn chương vậy. Kinh văn là nội dung của đề kinh. Thực tiễn được thanh tịnh bình đẳng giác là tự thọ dụng, nâng cao cảnh giới của chính mình, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Từ bi ở phía sau chính là hồi hướng phát nguyện tâm mà trên Quán Kinh đã nói. Đây là lợi ích chúng sanh. Chúng ta thành tựu rồi thì phải giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Vì sao vậy? Tự tha là một thể. Đạo lý này ở trên Đại Kinh Phật đã nói được thấu triệt. Cả cái vũ trụ là một pháp thân. Bạn xem trên kinh thường hay nói, các vị nghe cũng quen tai, mười phương ba đời chư Phật cộng đồng một pháp thân. Vậy thì hỏi bạn, bạn có phần hay không? Đương nhiên là có phần. Vì sao vậy? Bạn lại Phật vị lai. Ba đời chư Phật là nói quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật. Ai là Phật vị lai vậy? Hết thảy chúng sanh đều là Phật vị lai, cộng đồng một pháp thân. Tâm từ bi của Phật Bồ Tát chính là sanh ra từ ở chỗ này, cho nên gọi là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Hết thảy chúng sanh là đồng thể với ta, là cùng chung một pháp thân, là đồng thể, không phải ai khác, là một pháp thân. Vô duyên, không có một điều kiện gì, không có lời gì để nói. Chúng sanh có khổ nạn, bạn nhất định phải đi giúp đỡ. Nghiêm trọng nhất ở trong khổ nạn là họ mê hoặc. Cho nên cứu khổ cứu nạn, việc quan trọng nhất là gì? Là giúp đỡ họ giác ngộ. Muốn giúp đỡ họ giác ngộ thì bạn phải dạy họ. Bạn không dạy họ, vậy thì bạn không có từ bi rồi. Bạn không có dạy họ thì bạn sai rồi. Nhất định là phải dạy họ. Dạy họ như thế nào vậy? Bản thân bạn nhất định phải làm ra tấm gương cho người khác xem. Phật dạy bảo chúng ta thì Phật đã làm ra tấm gương tốt một cách viên mãn. Chúng ta học tập Ngài thì sẽ không sai. Tổ sư Đại Đức cũng đã làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Tịnh Độ Tông chúng ta, đời tổ sư gần đây nhất là Ấn Tổ. Chúng tôi đề cập đến Ấn Tổ thì mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ. Lão sư của tôi là học trò của Ấn Quang Đại Sư. Lão sư tôi cũng vô cùng khiêm tốn. Nhiều lần nói với tôi, Ngài nói chúng tôi là đồng học. Ngài bảo tôi hãy học với Ấn Tổ, coi Ấn Tổ là lão sư. Tuy là Ấn Tổ đã không còn, nhưng văn sao của Ngài còn. Y theo văn sao mà tu học thì chính là học trò của Ấn Tổ. Ấn Tổ ở trong thời cận đại này đích thực là có một cách làm không giống với người khác. Thứ nhất là cả đời Ngài không xây dựng đạo tràng. Thứ hai là không nhận đệ tử xuất gia. Đây là một tấm gương tốt cho người đời sau. Vì sao mà không nhận đệ tử xuất gia? Vì không nhẫn tâm. Bởi vì bạn xuất gia rồi, xuất gia là đại biểu cho chánh pháp trụ thế, đại biểu cho hình tướng của Phật Đà. Nếu như bạn không như pháp, bạn không trì giới, bạn phá hoại hình tướng của Phật giáo, Cái tội này tương đồng với tội phá hòa hợp tăng, sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Không thế độ cho bạn, nghĩa là không giúp cho bạn xuống địa ngục A Tỳ, là một sự việc tốt. Nguyên nhân là gì vậy? Bạn không làm như pháp thì xã hội họ không phải mắng bạn, mà họ đem Phật giáo và cả Như Phật Như Lai ra mà mắng. Đây là việc mà chúng ta không thể không biết. Đây thật sự gọi là đại từ đại bi. Cả đời Ấn Tổ, việc này lão sư Lý cũng học ở ngài. Khuyên người quy y, không khuyên người thọ giới. Vì sao vậy? Thọ giới rồi, khi họ làm không được thì thành phá giới. Vì bạn là người khuyên họ thì bạn phải chịu trách nhiệm nhân quả. Cho nên chỉ khuyên người quy y chứ không khuyên người thọ giới. Thọ giới là gì? Là bạn tự mình phát tâm. Quy y là một cái quy y kết duyên. Sau khi thật sự đã quy y rồi thì bạn bắt đầu học tập. Bạn có thể học được như pháp hay không thì đó là vấn đề duyên phận. Chính là ở tại gặp duyên không đồng mà Thiện Đạo Đại Sư đã nói. Cho nên đối với người thì nhất định phải từ bi. Từ bi chính là yêu thương, phải chăm lo đến mọi phương diện. Thật không phải là một việc dễ dàng. Tổ sư đã làm ra tấm gương, chúng ta phải học tập theo. Niệm Phật là pháp môn duy nhất được độ trong thời kỳ mạt pháp. Ấn Tổ dạy cho chúng ta cách làm như thế nào. Ở trong thời đại này, người cùng cộng tu với nhau, đại sư ngài chủ trương tốt nhất không nên vượt quá 20 người. Đạo tràng không nên quá lớn. Lớn quá thì khó khăn trong việc duy trì, đặc biệt là khu vực Trung Quốc. Trong thời gian qua, hầu hết hoàn cảnh đời sống người dân rất nghèo khó, không có tiền để cúng dường. Đạo tràng của bạn mà lớn thì duy trì không dễ dàng. Bạn phải đi phan duyên, mà phan duyên thì sai rồi, tâm của bạn liền không còn thanh tịnh nữa. Một đạo tràng nhỏ chừng 20 người thì dễ duy trì, là chân thật có thể thành tựu. Chân thật thành tựu chính là xem đạo tràng này của bạn có bao nhiêu người tu hành thật sự được giảng sanh. Tịnh tông chúng ta thì lấy giảng sanh làm thành tựu. Bạn có thể giảng sanh thì không xem là thành tựu gì. Những vị tổ sư này đều làm ra tấm gương tốt cho chúng ta xem. Chúng ta phải học tập, hãy thường ghi nhớ ở trong tâm. Bạn phan duyên thì tâm sẽ không thanh tịnh, thì tâm sẽ không bình đẳng. Hay nói cách khác, bồ đề tâm của bạn không có. Thanh tịnh bình đẳng giác là bồ đề tâm. Bồ đề tâm không có nữa thì cái duyên giảng sanh đời này của bạn đã đoạn mất rồi. Bạn nói xem gì này đáng tiếc biết bao. Tóm lại mà nói, cho dù chúng ta là vì xã hội, vì người khác, có một số việc rất quan trọng chúng ta phải làm thì cũng không thể quên mất bồ đề tâm. Nếu như làm những việc này mà có sự tổn hại đối với bồ đề tâm của chúng ta, vậy thì chúng ta phải thối lùi lại. Chúng ta không thể làm. Đây không phải là không từ bi, mà đây là gì? Đây gọi là tâm có thừa mà sức thì không đủ. Năng lực của ta không làm nổi. Ta vừa tiếp xúc với cái xã hội này thì đã bị ô nhiễm rồi. Bản thân ta không thể khống chế, vậy thì làm sao có thể làm chứ? Vậy thì không thể làm, nhất định phải như mọi người thường nói là bác phong suy bất động. Nhất định không để cho cảnh giới bên ngoài dụ hoặc, không bị ảnh hưởng bởi cảnh giới bên ngoài, thì bạn có thể làm. Cũng nghĩa là nói, bạn có thể thường thường giữ gìn được thanh tịnh bình đẳng giác. Bạn không bị mất đi, vậy thì được, vậy thì không có vấn đề gì. đó chính là nhập Hoa Nghiêm. Đại sư Thanh Lương đã nói là cảnh giới lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, vậy thì được rồi. Vào lúc này thì bạn có nghĩa vụ, có trách nhiệm phải giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn. Bạn nếu không có năng lực này, vẫn còn bị dụ hoặc, tâm còn dao động, vậy thì bạn không thể làm. Phải học tập cho tốt, nâng cao cảnh giới của chính mình, vậy thì sẽ không có gì sai sót. Gọi phát Bồ Đề tâm thanh tịnh bình đẳng giác, tâm thanh tịnh chân thành, bình đẳng chánh giác từ bi. Từ bi tâm, trên kinh Phật nói có bốn loại: ái duyên từ bi, chúng sanh duyên từ bi, pháp duyên từ bi, vô duyên từ bi. Pháp thân Bồ Tát là vô duyên từ bi. Quyền giáo Bồ Tát là pháp duyên từ bi. Sự từ bi của người thế gian này chúng ta, giống như việc hết thảy đều là có thể vì chúng sanh mà nghĩ, vì thế giới, vì rất nhiều người khác mà nghĩ. Đây là chúng sanh duyên từ bi. Trong hầu hết mọi người là có mối liên quan với ta. Ta thích họ, đây là người thân của ta, đây là bạn bè của ta, ta đối với họ có từ bi. Ái duyên từ bi, vẫn không có lìa khỏi phiền não tập khí. Cho nên có bốn loại này đều phải có thể phân biệt được. Đó là đối với pháp duyên. Vô duyên, tuy rằng hiện tại chúng ta làm chưa được, phải học tập, phải nên biết, phải kính ngưỡng đối với Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát ở nơi nào vậy? Phật Bồ Tát ở ngay bên cạnh ta, trước sau trái phải đều có, chỉ là chúng ta không nhận ra được thôi. Nếu như đã học được 53 tham thiên tài đồng tử rồi, thì bạn sẽ hiểu được hết thảy chúng sanh đều là thiện hữu, hết thảy chúng sanh đều là Phật Bồ Tát. Việc lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường của chúng ta, cái tâm này sẽ tự nhiên liền sanh khởi. Tốt rồi, hôm nay chúng tôi chỉ giảng đến câu phát Bồ Đề tâm này thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.